Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Quý vị đang nghe chương trình Hương Từ Bi được phát trên đài TruVNA và trên trang nhà Quảng Đức Online. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Hương Từ Bi tuần này cùng với Phương Thảo. Thưa quý vị, nếu như ai đó đặt câu hỏi với quý vị, thiền là gì? Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Phương Thảo đoán là khi nghe đến từ thiền, quý vị sẽ nghĩ đến những hình ảnh liên quan như là thở vào, thở ra, ngồi yên tĩnh lặng. Vậy Phương Thảo xin hỏi thêm quý vị một câu nữa, tại sao chúng ta cần phải thiền? Có phải thiền để giúp chúng ta thư giãn, cân bằng trước những bộn bề hàng ngày của cuộc sống không? Nếu như thiền mang đến nhiều ích lợi cho những người lớn như chúng ta, vậy thì đối với trẻ em, thiền thật sự có cần thiết hay không? Con em chúng ta hàng ngày đang phải đối mặt với những vấn đề như là sự sợ hãi vì chưa hoàn thành các bài tập trong trường, thời khóa biểu dày đặc, các em cảm thấy mệt mỏi, rồi các em không tự tin với bản thân vì các bạn đồng trang lứa bắt nạt. Như vậy, thiền có thể giúp các em giải quyết những vấn đề khó khăn của mình hay không? Kính thưa quý vị, trước khi đi vào chi tiết hơn về chủ đề của hôm nay, Phương Thảo mời quý vị nghe một bài đọc.
Thiền với trẻ em. Thiền định là một phương pháp rèn luyện tâm, làm cho tâm trí nhạy bén hơn trong nhận thức, làm cho tính tình điềm tĩnh, giảm thiểu những xung động thất thường của các cảm xúc. Thiền không phải chỉ dành cho những người tu sĩ trong các thiền viện cổ kính và nghiêm mật, mà ngày nay được ứng dụng rộng rãi cho nhiều giới khác nhau, như dành cho các nhà quân sự, cảnh sát, nhà chính trị, doanh nhân. Và trong 10 năm lại đây, ở Ấn Độ, Thái Lan, cũng như một số nước phương Tây, thiền còn được đưa vào trường học dành cho đối tượng học sinh tuổi còn rất nhỏ. Thiền dành cho trẻ em được triển khai từ phương pháp theo dõi hơi thở của thiền minh sát tuệ, Vipassana, một phương pháp thiền Phật giáo cổ xưa được gìn giữ trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Các khóa học thường được chia thành hai nhóm, tuổi từ 6 đến 8 và tuổi từ 9 đến 12. Có người cho rằng trẻ em hiếu động không thích hợp với thiền, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Sau khi được hướng dẫn với chương trình thực tập, được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, các em tỏ ra rất thích thú. Các em nhận ra rằng thế giới của mình có hơi thở. Thế giới bên trong của mình cũng có nhiều điều thú vị. Sự theo dõi hơi thở tưởng như đơn giản, nhưng hiệu quả của nó thì rất lớn. Theo dõi hơi thở để tự biết mình, và nhờ đó mà có khả năng tự kiểm soát mọi hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình một cách tự nhiên. Ánh sáng khoa học đã chứng minh điều này. Sau khóa thiền tập, các em có sức tập trung học tập cao hơn, khả năng nắm bắt bài giảng và suy luận cũng được nâng lên, đặc biệt là mối quan hệ với bạn bè, với môi trường sống của các em trở nên thân thiết hơn. Với truyền thống thiền Phật giáo Việt Nam, dẫu chưa phải là phổ biến, nhưng thiền cho trẻ em cũng đã được nhiều thiền sư ứng dụng và triển khai. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người ứng dụng thành công tại nhiều nơi trên thế giới. Hiệu quả trước mắt của các khóa thiền nhằm giúp người tham dự nhận thức sự sống bên trong mình. Nhận thức sự sống ấy không phải là độc lập mà tương thông với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với người láng giềng, với bạn bè và với môi trường thiên nhiên. Qua đó, sẽ giúp các em hóa giải những mâu thuẫn nếu có và có tình thương yêu một cách sâu sắc hơn. Nếu bạn là bậc cha mẹ, nếu bạn đã tập thiền, ít ra ngồi im lặng để nhìn hơi thở ra, hơi thở vào của mình, thì hãy khuyến khích con bạn cùng ngồi như thế với bạn. Còn nếu chưa, bạn hãy bắt đầu cùng với con bạn. Bạn và con bạn sẽ hiểu nhau hơn. Và như thế sẽ bắt được một chiếc cầu liên thông giữa bạn và con bạn để hiểu nhau và cảm thông cho nhau một cách sâu sắc hơn. Xuân Trung.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề mà chúng ta vừa đề cập một số chi tiết bên trên, đó là thiền đối với trẻ em. Phương Thảo đã tìm thấy một quyển sách rất là hữu ích về chủ đề này, gọi là Sitting Still Like a Frog, tạm dịch là Ngồi yên lặng như một chú ếch, của tác giả Eileen Snell. Bây giờ Phương Thảo sẽ giới thiệu với quý vị đôi nét về Eileen Snell, người đã viết quyển sách này. Các thông tin được trích từ trang web samhala.com. Thưa quý vị, cô Eileen lập trường quốc tế về giảng dạy thiền năm 2008, và trường này chuyên truyền đạt những kiến thức về chăm sóc tinh thần và sự tỉnh thức cho trẻ em và người lớn. Đối với trẻ em và trẻ vị thành niên cũng như các bậc phụ huynh, cô có viết một cái quyển sách là Sitting Still Like a Frog năm 2012, tức là Ngồi yên tĩnh như một chú ếch, hay là quyển Breathe Through This Mindfulness for Parents and Teenagers, được viết vào năm 2014, mà Phương Thảo tạm dịch ở đây là Thở vào chánh niệm cho bậc cha mẹ và trẻ em vị thành niên. Từ năm 1980, Eileen làm công việc trị liệu và huấn luyện, và cô đã phát triển rất là nhiều khóa thiền ở khắp nơi trên thế giới, như là Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, châu Mỹ Latin và Hồng Kông. Ngoài các khóa luyện tập về thiền, cô còn xuất bản 4 quyển sổ tay cho ở các độ tuổi khác nhau, từ 5 tới 19 tuổi. Bởi vì theo nghiên cứu là trẻ em từ 4 tới 7 tuổi có những cái nhu cầu cần phát triển về thiền tập, và cũng như là cần những cái phương pháp tiếp cận về thiền, thực tập thiền khác với những trẻ em ở độ tuổi khoảng 13, và cũng như là rất khác đối với những người trẻ khoảng 19 tuổi. Cho nên là cô đã phát triển 4 sổ tay cho từng cấp độ tuổi có thể thực hành. Thưa quý vị, quyển sách mà chúng ta sắp nói đến đây, Ngồi yên tĩnh như một chú ếch, dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 5 tới 12 tuổi và các bậc cha mẹ của chúng ta. Quyển sách này được phát hành trên 33 quốc gia và có hơn 600.000 bản, được phát hành rất là rộng rãi. Trong năm 2018, cô có một cái quyển sách mới gọi là Sitting Still Fly a Frog, Your Mindfulness Matters Workbook. Từ năm 2017, trẻ em có thể nghe quyển sách nói này trên máy bay từ hãng hàng không của Pháp. Đó gọi là chương trình Flying Frog, những chú ếch đang bay. Phương pháp thiền tập những chú ếch được nghiên cứu theo khoa học và thấy được những cái sự ảnh hưởng tích cực của nó lên sức khỏe, hành vi và sự chuyển động của tâm trạng, cũng như là ích lợi về nỗi sợ hãi thất bại đối với người thực hành. Theo như tác giả, những bài tập trong cuốn sách này phù hợp cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Bài tập này làm tĩnh lặng những suy nghĩ trỗi dậy trong đầu của trẻ em, làm cho trẻ học cách cảm nhận và hiểu về cảm xúc của các em, cũng như là phát triển sự tập trung của các em. Các bài tập này cũng phù hợp với các trẻ em bị thiếu tự tin, và cũng giống như là các trẻ em bị bệnh ADHD, thiếu cái khả năng tập trung, hay là những trẻ em bị bệnh tự kỷ, Tất nhiên là trong các bài tập của quyển sách này không hoàn toàn chữa được bệnh của các em, nhưng mà theo những cái quan sát thì thấy được là khi mà áp dụng những cái bài tập này thì những em đó nhận được rất là nhiều sự lợi ích. Sau đây là ý kiến cá nhân của Phương Thảo khi mà đã được xem qua quyển sách. Đầu tiên là Phương Thảo rất là ấn tượng với quyển sách, với một cái hình ảnh một cô bé gái ngồi ngay ngắn, yên tĩnh, rất là bình thản. Và đây là một quyển sách rất là nhỏ gọn, khoảng 100 trang thôi, chia thành 10 phần, rất dễ để theo dõi. Trong quyển sách còn có kèm một cái đĩa CD hướng dẫn cho từng bài tập. Và tất cả những cái bài tập trong quyển sách này thì rất gần gũi với đời sống hàng ngày của con em chúng ta. Ví dụ như là nếu mà chúng ta luyện tập cái bài thứ 5 gọi là The Pause Button, là mình tạm dịch gọi là dấu lặng, một cái nút lặng, thì cái bài tập này có thể giúp cho trẻ em học cách ngừng lại và dành thời gian ghi chú lại những gì mình đang làm. Trẻ em và nhiều phụ huynh là có một cái xu hướng là tiếp tục mỗi ngày, công việc mỗi ngày, từ trường học đến chỗ làm, rồi đến chỗ tập thể thao, đến ngồi làm bài tập, rồi ngồi trước tivi, cứ liên tục như vậy. Và không có một cái giây phút nào mà có thể nhìn xem coi trong tâm của mình là cái gì đang xảy ra. Bằng cách thường xuyên ấn vào dấu ngừng, chúng ta sẽ cho mình thời gian và không gian để chú ý rằng chúng ta đang thở và cảm thấy những gì đang diễn ra trong tâm ta. Ngay khi mà chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta có một sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục việc mình đang làm, hoặc là cho mình thời gian nghỉ ngơi, hoặc là mình có nên tiếp tục việc này hay không, hay là mình nên làm một thứ khác. Nào bây giờ, mời quý vị cùng với Phương Thảo nghe phần hướng dẫn của bài tập số 5 vừa nói trên nhé. Phần này thì tác giả hướng dẫn bằng tiếng Anh, Phương Thảo vẫn để nguyên như vậy. Mời quý vị thưởng thức.
Exercise number 5. The pause button. Sometimes you need a break and a few minutes to yourself. Phew, you've got so much on your mind. Time for a breather, to find out what's going on inside, so you can continue with renewed energy, with whatever you were doing in the outside world. So stop whatever you were doing. Stop forcing yourself to do things or having expectations of yourself. Put on the brakes and take some time to feel how you're doing right now. How do you feel inside? Are you feeling good or not? You'll notice whether you're feeling good or not. There's no need to change the feeling. Just note how you're doing at the moment. Direct your attention to it. Some very friendly attention. This is not about whether your feelings are right or wrong. It's about bringing attention to how you're doing right now. Very friendly attention. And then you can direct the same friendly attention to your breathing, to see how you're breathing at the moment. What do you notice when you don't try to control your breathing and just breathe normally? Maybe you notice that your breathing is deep and relaxed, or maybe it's shallow and rapid. What can you say about the movement of your breath in this moment? Without judging whether it's right or wrong, I'd like you to observe the depth and the rhythm of your breathing. And once you've done that, you can move on to the final part of your brief time out. You can shift your attention to all those places in your body where you feel something. Achy places. Calm places. Anxious places. And all those warm places. And then you stretch a bit and continue what you were doing before. With a single push on your pause button, you can give yourself a breather. And once you've managed to catch your breath, you're good to go again. It's like recharging your battery. Regular breaks ensure that your battery doesn't run down. Have a great day.
Kính thưa quý vị, cuối cùng là mời quý vị tham khảo một bài viết nữa nói về cách chúng ta có thể giúp con em chúng tiếp cận và thực hành thiền như thế nào. Bài viết được trích từ Internet và giọng đọc của Thanh Vũ.
Thiền có nhiều dạng và nhiều tên gọi khác nhau. Thứ phổ biến nhất cho tất cả các hình thức thiền là tập trung tâm trí, hơi thở, năng lượng, tất cả vào một điểm. Đó là một quá trình cho phép bạn thư giãn ngay khi cả bạn tăng cường khả năng tập trung. Thiền là một trong những cảnh giới cao nhất của sự tự kỷ luật, cho phép bạn tự sử dụng ý chí và lựa chọn để khai thác năng lượng của cái tôi để làm việc hiệu quả hơn. Những người học thiền định nhìn thấy rằng thiền định có thể cải thiện mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là trong học tập. Trong một nghiên cứu của một trường cấp 3 tại Úc, học sinh sử dụng thiền và sự hình dung cải thiện kết quả bài thi tốt hơn 20% trong một học kỳ. Theo nghiên cứu của trường Đại học Tasmania, Úc, ông Harry Stanton và các cộng sự lựa chọn những trẻ em có cùng kết quả thi trong một kỳ và phân ra làm 3 nhóm. Họ dạy một nhóm theo phương pháp hình dung và thư giãn, kèm theo đó là tự kỷ ám thị. Nhóm 2 học phương pháp thư giãn nhưng không tự kỷ ám thị. Nhóm 3 không học phương pháp thư giãn nào cả. Khi các bài kiểm tra được đưa ra cho mọi nhóm vào kỳ học tiếp theo, nhóm 1 có kết quả cao hơn 20% so với kỳ trước đó. Nhóm 2 có kết quả cao hơn 10%. Còn nhóm 3 không có sự thay đổi. Những điều cơ bản về thiền cho trẻ em. Ngay cả trẻ em cũng có thể học được những điều cơ bản về thiền. Đó là con đường hoàn hảo để chuẩn bị cho chúng học bất kỳ môn học nào. Bạn có thể phát hiện ra điều đó ngay sau khi tập thiền trong thời gian ngắn. Bọn trẻ cảm thấy rất tỉnh táo và háo hức mở mang tâm trí để học hỏi. Và nó có thể nghiền ngẫm bất cứ thứ gì nó tiếp xúc, như đóa hoa sen hấp thụ ánh nắng mặt trời và nước vậy. Thiền cũng dạy trẻ em cách giải tỏa căng thẳng và điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Một khi chúng đã học những điều cơ bản này khi còn nhỏ, chúng sẽ có thể tiếp tục sử dụng công cụ này khi lớn lên. Các kỹ năng sẽ có ích khi chúng thấy mình phải đối mặt với bất kỳ tình huống căng thẳng nào. Từ một đứa trẻ vồ lấy đồ chơi tới một giáo viên đặt ra câu hỏi đầy tính thách thức. Cả bạn và con bạn có thể phát hiện ra rằng một tình huống khẩn cấp sẽ được giải quyết hiệu quả hơn bằng một buổi tập thiền định. Kinh nghiệm cho tập thiền định lần đầu. Dưới đây là một số bước cơ bản để ghi nhớ. 1. Bạn có thể giới thiệu thiền thay vì thời gian ngủ ngắn. Nếu con bạn như bao đứa trẻ khác cho rằng giấc ngủ ngắn là nguồn gốc của cơn tức giận và nước mắt hơn là nghỉ ngơi. Mặc dù thiền không phải là ngủ, nó tạo ra trạng thái thư giãn làm con bạn cảm thấy tốt hơn. Khi làm đúng và có tính nhất quán sự thư giãn sẽ đi sâu hơn là ngủ. Trong 30 phút thiền Alpha, bạn có thể có sự thư giãn có độ sâu tương đương với giấc ngủ 4 tiếng về ban đêm. 2. Giữ thời gian tập thiền ngắn. Hãy bắt đầu với 5 phút và từ đó thực tập đến 10 phút, 20 phút, 2 lần mỗi ngày. 3. Tìm kiếm một địa điểm tĩnh lặng, ít bị làm phiền. Bạn sẽ muốn bật nhạc nền nhẹ nhàng để giúp làm chậm hơi thở của những đứa trẻ. 4. Để trẻ nằm thẳng, cột sống cần phải thẳng nhưng cơ thể không nên cứng nhắc. 5. Đắp một cái chân mỏng khi nhiệt độ cơ thể giảm trong khi thiền. 6. Thư giãn với cả thân thể từ đầu tới chân. Nguồn Huffington Post, www.anapana.vn.
Thưa quý vị, quyển sách Ngồi yên tĩnh như một chú ếch, Sitting Still, Fly a Frog, không phải hướng dẫn về lý thuyết của thiền, mà đó là một chuỗi 9 bài tập đơn giản xây dựng sự tỉnh thức cho trẻ em, giúp các em cảm nhận được là đang cảm nhận gì, thấy được mình đang cảm nhận gì và thấy được những gì diễn ra xung quanh các em. Quyển sách này không chỉ cho trẻ em mà còn cho chính quý vị nữa đó. Những cái bài tập trong đây được thiết kế để trẻ em và bậc cha mẹ có thể luyện tập cùng nhau nâng cao sự tỉnh thức và cũng như là sự kết nối. Nếu quý vị chưa có dịp tiếp cận với quyển sách này, tiếp cận với các những bài thực tập trong quyển sách này, thì Phương Thảo hy vọng quý vị sẽ đọc và thực tập những bài thực tập trong đây cùng với con em của mình. Những bài thực tập rất gần gũi, rất hữu ích. Phương Thảo mong nhận được những suy nghĩ của quý vị sau khi đọc quyển sách này nhé. Thưa quý vị, để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe một bản piano được biểu diễn bởi nghệ sĩ Bảo Tích. Bài hát mang tên Đã về, đã tới, thở vào, thở ra do Làng Mai sáng tác. Chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui trong ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Xin trân trọng kính chào.